Rồi, bây giờ thì học tiếp qua cái bản tuyệt quán luận. Thì cái bản tuyệt quán luận này á là cái bản mà người ta phát hiện ở nơi động Đôn Hoàng. Thì những nhà nghiên cứu á nghiên cứu thì thấy rằng cái bộ tuyệt quán luận này thì coi như là nó gần gũi, nó có khả năng là của ngài Tổ Bồ Đề Đạt Ma hơn là cái bộ mà Thiếu Thất Lục Môn. Bộ Thiếu Thất Lục Môn thì họ nghiên cứu, họ thấy rằng trong đó thì phần nhiều là của người sao làm rồi lấy tên của tổ thôi, còn cái phần chính mà họ có thể tin được của tổ là những cái phần như là phần lý nhập và phần hạnh nhập đó. Còn những phần khác thì họ chưa tin. Còn cái bản này thì nó có nhiều khả năng là của Tổ Bồ Đề Đạt Ma hơn. Thì đây mình học thấy, nhưng mà cái lý luận, cái lý ở trong đây nó rất là hay. Gọi là tuyệt quán, tuyệt quán tức là bạc quán, mà bạc cả quán. Thì cái phần đầu á là cái bài mở đầu, đầu giống như là cái bài kệ ngắn. Nhập lý duyên môn quyển nhất quyển quyển một. Thô thị vấn đầu duyên môn khởi quyết, chú thị đáp ngữ nhập lý trừ nghi, thị danh tuyệt quán luận. Tất nhiên là thô là câu hỏi, duyên môn mà xin quyết, xin quyết tức là xin giải quyết. Chú là lời đáp, nhập lý trừ nghi, đó gọi là tuyệt quán luận. Thì ở đây tất nhiên là duyên môn là một cái tên, rồi nhập lý cũng là một cái tên mà cái phần kế đó sẽ có hai cái tên này, làm hai cái tên là tạm mà lập ra hai người để mà luận. Nhưng mà cũng vừa là cái tên, nhưng mà cũng vừa là có cái ý nghĩa. Tất nhiên là hỏi á, thì là duyên môn, mà đáp là nhập lý. Thì trong này có thành ra có tới 10, gọi là 15 phần, giống như 15 chương. Một chương đó, một phần đó có nhiều câu hỏi trong đó. Thì đây là phần 1. Một và là câu hỏi số 1, là câu số 1. Phù đại đạo xung hư u vi tịch mạc, bất khả dĩ tâm hội, bất khả dĩ ngôn thuyên, kim thả lập nhị nhân cộng đàm chân thật, sư chủ danh nhập lý, đệ tử hiểu duyên môn, ư thị nhập lý tiên sinh, tịch vô ngôn thuyết, duyên môn hốt khởi vấn nhập lý tiên sinh viết, vân hà danh tâm, vân hà an tâm, đáp viết, nhữ bất tu lập tâm, diệt bất tu cưỡng an, khả vị an hỷ. Nhị vấn viết, nhược vô hữu tâm, vân hà học đạo, đáp viết, đạo phi tâm niệm, hà tại ư tâm giả. Tam vấn viết, nhược phi tâm niệm, đương hà dĩ niệm, đáp viết, hữu niệm tức hữu tâm tức quai đạo, vô niệm tức vô tâm tức chân đạo. Tứ vấn viết, nhất thiết chúng sanh thật hữu tâm phủ, đáp viết, nhược chúng sanh thật hữu tâm tức điên đạo, chỉ vi ư vô tâm chung nhi lập tâm nải sanh vọng tưởng. Ngũ vấn viết, vô tâm hữu hà vật, đáp viết, vô tâm tức vô vật tức thiên chân tức đại đạo. Lục vấn viết, chúng sanh vọng tưởng vân hà đắc diệt, đáp viết, nhược kiến vọng tưởng cập kiến diệt giả, bất ly vọng tưởng. Thất vấn viết, bất khiển diệt giả đắc hợp đạo lý phủ, đáp viết, nhược ngôn hợp giữ bất hợp, diệt bất ly vọng tưởng, bát văn viết, nhược vi thời thị, đát viết bất vi thời thị. Tức là xét về đại đạo là rỗng rang, trang hòa, sâu xa, vi diệu, lặng lẽ, chẳng thể dùng tâm lĩnh hội, chẳng thể dùng lời để tỏ bày. Nay tạm lập ra hai người cùng chung bàn về chân thật. Vị thầy chủ gọi là Nhập Lý, tức là vị thầy chủ tên là Nhập Lý, đệ tử hiệu là Duyên Môn. Khi ấy thì thầy Nhập Lý, chữ tiên sinh là chỉ cho cái vị thầy tiên sinh, là vị thầy Nhập Lý lặng lẽ không lời. Duyên Môn chợt dấy lên hỏi thầy Nhập Lý rằng: thế nào gọi là tâm, thế nào là an tâm? Đáp: ông chẳng cần lập tâm, cũng chẳng cần gượng an, có thể gọi là an vậy. Hỏi câu thứ nhất, câu thứ hai hỏi: nếu không có tâm thì làm sao học đạo? Đáp: đạo chẳng phải tâm niệm, đâu ở nơi tâm. Câu thứ ba hỏi: nếu chẳng phải tâm niệm thì sẽ lấy cái gì niệm? Tức là do đâu niệm, lấy cái gì niệm? Đáp: có niệm tức có tâm tức trái đạo, không niệm tức không tâm, không tâm tức chân đạo, tức là tức đạo chân thật. Bốn hỏi: tất cả chúng sanh thật có tâm chăng? Đáp: nếu chúng sanh thật có tâm, tức là điên đảo, chỉ vì ở trong không tâm mà lập tâm, bèn sanh vọng tưởng. Năm hỏi: không tâm thì có vật gì? Đáp: không tâm tức không vật, không vật tức là thiên chân, thiên chân tức là đại đạo. Thiên chân là chỉ cho cái chân thật sẵn có. Sáu hỏi: chúng sanh vọng tưởng làm sao diệt được? Đáp: nếu thấy vọng tưởng và thấy diệt thì chẳng lìa vọng tưởng. Bảy hỏi: chẳng khiến cho diệt, tức là chẳng khiến cho diệt thì có được hợp đạo lý chăng? Đáp: nếu nói hợp và chẳng hợp cũng chẳng lìa vọng tưởng. Tám hỏi: khi ấy thế nào? Đáp: cũng chẳng khi ấy. Thì ở đây trước là nói về đại đạo, thấy không? Tức là nói về cái đại đạo là chỉ cho cái chỗ chân thật, cái lý chân thật cầu cùng đó. Thì cái chỗ đó thì nó không hình tướng, cho nên nó rỗng rang mà nó chan hòa tất cả, không hình tướng mà nó khắp tất cả, cho nên nó rỗng rang nhưng mà nó chan hòa tất cả, sâu xa, vi diệu, lặng lẽ. Bởi vậy cho nên là nó không thể thấy, nó trùm khắp nhưng mà lại không chỗ nào chẳng có, nhưng mà lại là không thể thấy. Bây giờ không hình tướng, cho nên không hình tướng mà nó lại luôn luôn là nó lại hiện tiền, cho nên rất là khó nói. Bởi vậy cho nên không có thể dùng tâm để mà lãnh hội, không có thể dùng nói, lời nói để mà tỏ bài, tức là không thể dùng tâm suy nghĩ, thấy không, mà hiểu được, cũng không thể dùng lời nói để mà tỏ bài, nói cho đến được cái chỗ chân thật đó. Bởi vậy cho nên trong nhà thiền hoặc là như là trong tính tâm minh thì thường có nói, gọi là ngôn ngữ đạo đoạn mà tâm hành xí diệt, tức là dứt đường ngôn ngữ mà bật cái chỗ tâm hành, tức là bật cái chỗ suy nghĩ, dứt đường nói năng. Chỗ đó, cái chỗ đại đạo đó là không có lời để mà diễn tả, không có suy thể suy nghĩ để mà có thể hiểu được, đến được cái chỗ đó. Thì mà bây giờ muốn nói đến chỗ đó thì sao đây? Nếu mà bây giờ không có thể suy nghĩ đến được, không có thể nói đến được, thì như vậy làm sao? mà mình tu làm sao mình nhận được. Và bởi vậy cho nên ở đây mới gọi là tạm lập hai người để mà chung bàn về chân thật. Thì cái vị thầy thì tạm đặt cái tên là Nhập Lý, vị trò đặt cái tên là Duyên Môn. Bởi vì cái chỗ chân thật đó là cái chỗ bậc nói năng không thể suy nghĩ đến được. Thì nếu mà mình suy nghĩ đến được thì sao? Có nói đến được, có suy nghĩ đến được thì nó thuộc về cái bóng dáng thứ hai rồi, nó thuộc về cái cửa phương tiện rồi, cho nên gọi là nó thuộc về duyên môn. Mà còn cái chỗ chân thật đó thì không có thể nói bàn đến được. Bởi vậy cho nên chỗ đó là nó bậc đối đãi. Chỗ này như là trong kinh Hoa Nghiêm, trong kinh Hoa Nghiêm mà có đoạn nói về đồng tử Thiện Tài khi mà đến tham với ngài Tỳ Kheo Đức Vân. Thì khi mà đồng tử Thiện Tài đến Tỳ Kheo Đức Vân trên cái ngọn Diệu Phong, ngọn Diệu Phong là cái chỗ của ngài Tỳ Kheo Đức Vân ở, thì ngài đồng tử Thiện Tài đến đó rồi nhưng mà tìm mãi 7 ngày không gặp. Rồi sau đó thì lại ở một cái ngọn núi khác tên là Biệt Phong, thì lại thấy ngài Đức Vân. Mà trong đó thì nói rằng ngài Tỳ Kheo Đức Vân á, thì nghĩa là từ trước tới giờ ngài chưa từng xuống núi bao giờ. Thì vậy mình thấy sao nó có lạ. Đó là cái điểm rất là khó hiểu cho nhiều người. Đã ngài là Tỳ Kheo Đức Vân là ở trên cái ngọn núi Diệu Phong, thì đồng tử Thiện Tài lên nhưng ngọn núi Diệu Phong là lên ngay chỗ ngài Tỳ Kheo Đức Vân rồi, mà tại sao lại không thấy, tìm mãi không thấy. Nhưng mà lại khi mà qua cái ngọn núi Biệt Phong thì mới lại thấy. Mà ngài Tỳ Kheo Đức Vân thì lại nói là chưa từng xuống núi, thì làm sao là ở kia thấy. Đó là cái mà nhiều người khó hiểu, thấy không? Bởi vì như vậy thì cái ngọn Biệt Phong nó là ý gì, còn ngọn Diệu Phong nó là ý gì? Chính cho nên là cái ngọn Diệu Phong đó, Diệu Phong là chỉ cho cái chỗ chân thật đó. Trên cái chỗ chân thật đó thì sao? Thì nó vốn không có hai người, không có đối đãi, cho nên là trên đó là bật mọi cái đối đãi. Do đó hãy có Đức Vân thì không có Thiện Tài, có Thiện Tài thì không có Đức Vân. Nếu mà ở trên đó ngài Thiện Tài thấy ngài Đức Vân thì tất nhiên là nó thành ra có hai người, mà hai người thì không phải là cái chỗ tột lý chân thật, cho nên chỗ đó là không có hai người, cho nên nó nói là chủ không có hai chủ. Vì vậy cho nên chỗ chân thật đó thì không có thấy, không có hai người. Nhưng mà muốn thấy được á thì phải tạm nhờ nơi phương tiện, tức là qua cái cửa phương tiện thứ hai. Cho nên là phải qua ngọn Biệt Phong mới thấy. Biệt Phong là cái ngọn núi khác, chứ Biệt là khác. Qua cái ngọn Biệt Phong, tức là qua cái cửa thứ hai, là cửa phương tiện, thì mới có thể thấy, gọi là tạm lập thành ra có lời nói, có tên gọi, thì đó là cái cửa phương tiện. Còn cái chỗ chí lý đó, thì nó bật mọi cái nói năng, mọi cái đối đãi. Vì vậy cho nên nó cũng giống như ở đây. Cái chỗ chân thật đó thì nó không thể dùng tâm lĩnh hội, không thể dùng là nói để mà tỏ bài gì hết. Nhưng bây giờ muốn nói ra đó là thuộc về cái cửa phương tiện, cho nên gọi là duyên môn. Duyên môn là cái cửa phương tiện, còn nhập lý là cái chỗ chân thật. Bởi vậy cho nên mới nói rằng khi ấy thì vị thầy nhập lý lặng lẽ không lời. Nhập lý thì chỉ là tự chứng tự ngộ thôi, chứ đâu có mà nói năng gì. Cho nên là nhập lý thì không có lời nói. Nhưng mà bây giờ muốn khởi lên lời nói, khởi lên nói năng, khởi lên hỏi đó thì thuộc về duyên môn là phương tiện. Cho nên mới nói rằng duyên môn mới dấy lên hỏi, hỏi thầy nhập lý. Thì vậy là dấy lên hỏi đó là thuộc về cửa phương tiện rồi. Cho nên vừa là cái tên mà cũng vừa là có ý trong đó nữa. Thì bây giờ không có hỏi sao. Thì hỏi duyên môn hỏi thầy nhập lý, thế nào gọi là tâm, còn làm sao là an tâm. Đó, thế nào là tâm, rồi làm sao là an tâm. Đó, thì đây mới đáp, ông chẳng cần lập tâm, cũng chẳng cần gượng an, thì có thể gọi là an. Thấy không? Bởi vì sao? Nếu mà mình vừa nghe nói là tâm, nghe nói là an tâm, thì cho rằng có tâm để an, rồi có cái thật có chỗ an, thì như vậy đó là nó mất an rồi. Thấy không? Nghe nói tâm là liền lập thành thấy có tâm á, thì tất nhiên là có tướng, có tướng là có hư vọng rồi. Cho nên nói rằng vừa lập tâm á, vừa lập tâm tất nhiên là vừa thấy có tâm mà có tướng, thì tất nhiên đó là nó vọng rồi, mà vọng tất nhiên là nó mất an rồi. Mà đã mất an rồi á, rồi cố gượng, cố đè làm cho nó an nữa, thì nó càng vọng thêm nữa. Mà quên rằng trong cái thể chân thật đó là xưa nay nó vốn là lặng lẽ rồi, thì ngộ được cái chỗ đó thì nó tự nó an, còn mà cố làm cho nó an thì nó lại càng động thêm. Còn lập thành là có tâm, mà thấy có tâm thì nó cũng là có tướng, có tướng thì nó lại thành vọng nữa. Cho nên là không cần lập tâm thì cũng chẳng cần cưỡng an, thì ngay đó thì tức là an. Chứ còn vừa lập có tâm á, vừa lập có tâm thì tất nhiên là thành vọng rồi. Có tâm tức là có niệm, mà niệm khởi thì tất nhiên là động. Nhưng mà ở đây thì cái vị trò chưa hiểu cho nên mới hỏi lại. Nếu mà không có tâm á, thì làm sao học đạo? Không? Thường á, thì mình học đạo là phải đem tâm để mà học đạo. Không có tâm á, thì làm sao học đạo được? Không? Tất nhiên là học đạo thì mình cứ dùng tâm để rồi thưa hỏi, để rồi tham tìm mà nghĩ xét. Không? Nếu mà không có tâm thì giờ lấy cái gì học đạo đây? Đây thì vị nhập lý mới đáp. Đạo chẳng phải là tâm niệm thì đâu ở nơi tâm. Tất nhiên là đạo không phải là cái chỗ tâm niệm. Nếu mà có tâm niệm, niệm là nghĩ nhớ đến được, thì như vậy có niệm tất nhiên là tâm nó động rồi. Vì có niệm tất nhiên là có động. Cho nên mà có động thì tất nhiên là nó trái đạo rồi, mất đạo rồi. Cho nên ở đây đạo chẳng phải là tâm niệm thì nó đâu ở nơi tâm. Nhưng mà giờ Dương Môn mới hỏi lại, nếu chẳng phải tâm niệm thì sẽ lấy cái gì niệm? Hay là do đâu niệm, mà lấy gì niệm? Thì đáp, có niệm tức là có tâm, có tâm tức là trái đạo, mà không niệm tức không tâm, không tâm đó mới là cái đạo chân thật. Không? Mình vừa không? Vừa có niệm á, ở trước á thì nghe nói rằng bây giờ đạo đó nó chẳng ở nơi tâm, thì vậy nếu mà chẳng phải là cái, cho nên mới hỏi nếu chẳng phải tâm niệm thì lấy cái gì niệm. Đây là nếu mà mình mà theo cái chữ nghĩa mà mình đáp á thì mắc kẹt luôn luôn. Không? Nếu mà có lấy cái gì niệm á thì cái đó là niệm cái gì rồi chứ không phải đạo rồi. Không? Tất nhiên là có niệm á thì tức là có cái đạo để niệm á, thì cái đạo đó là cái đạo ngoài mình rồi, là thuộc về cái bóng dáng, cái đối tượng rồi. Thấy không? Cho nên là niệm được cái đạo mà mình niệm được đến nó, nghĩ nhớ được đến nó thì cái đó là cái bóng dáng, cái thì không thật rồi. Mà cái chân thật á thì sao? Cái chân thật thì tất nhiên là vốn là nó vô niệm. Cho nên là vừa có niệm thì tất nhiên là có động, tức là có tâm, có tâm khởi động cho nên có niệm. Mà đã có tâm mà có động thì tất nhiên là trái với đạo, cho nên là phải là vô niệm thì mới là hợp với đạo. Bởi vậy cho nên là cái chỗ này nhiều khi là mình nghe nói là cái chỗ chân thật đó là phải luôn luôn là mình phải gọi là thường nghĩ nhớ đến cái chỗ chân thật đó, thì nói là thường nghĩ nhớ đến chỗ chân thật đó là tạm nói đối với cái người mê, không? Chứ còn nếu mà đối với người mà đã thật sáng rồi á, mà nói là nghĩ nhớ á, nghĩ nhớ tới nó thì tất nhiên là nó là cái gì rồi, thì không phải là cái thật, không? Nghĩ nhớ tới nó là chưa phải là thấy nó, không? Bởi vì còn nghĩ nhớ tới nó là nó ở đâu á, cho nên mới nghĩ nhớ, bởi vậy cho nên cái đó là, gọi là chưa phải thật, hay nói rõ là như vậy là chưa phải là đạo hiện tiền, cho nên vừa có tâm thì nó trái với đạo, rồi mới hỏi, tức là vị trò mới hỏi, như vậy thì tất cả chúng sanh thật có tâm chăng? Không? Bởi vì trên là nói rằng có tâm thì tức là trái với đạo, thì vậy là nghe nó có tâm thì như vậy thì cái liền bám vào đó hỏi liền, như vậy thì tất cả chúng sanh thật có tâm chăng? Thì cái chỗ này á là cái chỗ mà ta cũng dễ bị mắc kẹt đấy, cái nghe nói gọi là nghe nói đâu thì liền bám tới đó, nghe nói là có tâm trái với đạo thì cứ tưởng là như vậy thì chúng sanh là cũng thật có tâm, cho nên mới trái với đạo sao? Thì ở đây mới đáp, nếu mà chúng sanh thật có tâm á thì tức là điên đảo thôi, mà chỉ vì ở trong không tâm mà lập tâm mới sanh ra vọng tưởng, thì như vậy vừa thấy có tâm tức là điên đảo rồi, không? Cái tâm đó, nó vốn là không thật, không? Chỉ là những do mình bất giác rồi cái nó chợt khởi rồi cái thì bám vào đó rồi duyên theo đó mà nó tiếp nối, cho nên rồi gọi nó là vọng tưởng, mà đã là vọng tưởng đó, thì nó đâu có thật, nếu thật thì đâu gọi là vọng tưởng, cho nên vừa chấp mà thấy có tâm á thì tức là hư vọng rồi, mà đã là hư vọng mà cho là thật á cho nên gọi là điên đảo. Vì vậy cho nên hỏi là chúng sanh mà có tâm thì như vậy đó là điên đảo, cho nên rồi quên rằng cái chỗ mà chân thật đó là xưa nay nó vốn nó là lặng lẽ thôi, không có cái thật, không? Mà lại chấp mà những cái tâm niệm, những cái tư tưởng này nó là thật, mà thấy có cái tâm thật thì tất nhiên là bám vào cái hư dối mà lại cho là thật, cho nên là cứ đi theo cái chiều vọng gọi là điên đảo, tức là chưa chấp thật có thì tức là thành điên đảo. Thì ở đây mới rõ ràng như vậy thì ở trong cái chỗ không tâm mà lập thành có tâm, cho nên gọi là vọng tưởng, thì như vậy là ngay nơi vọng tưởng mình ngộ trở lại thì sao? Thì vốn là chân thật. Để thấy rằng như vậy thì chân và vọng nó không có hai, không có rời nhau. Còn thấy có chân, có vọng, có cái tâm, có cái vô tâm, có tâm, có vô tâm, hai cái riêng, thì như vậy đó là cái thấy theo cái kiểu điên đảo mà quên mất cái tâm xưa nay của mình. Cho nên đây là ngầm ý, nó là ngay cái vọng tưởng đó là chân thật, nó ngầm sẵn trong đó. Nhưng mà ở đây thì cái vị trò này chưa hiểu, cho nên là hỏi không tâm á thì như là có vật gì? Tức là như vậy nếu mà không tâm á thì có vật gì? Đây là cái thấy theo thường tình đó, luôn luôn là phải bám vào, nghĩa là phải có cái gì đó, luôn luôn là phải nói là phải có cái gì đó để cho mình hiểu, mình biết mới được. Mà nếu mà là có vật thì sao? Có vật thì tất nhiên là nó thành vọng rồi, cho nên nó không tâm tức là không vật tức là thiên chân tức là đại đạo, tức là đạo chân thật. Tất nhiên là vừa vô tâm á, vô tâm là không có niệm, không có khởi, thì đâu có động, thì đâu có cái đối tượng, đâu có tướng, mà nó là vật. Không tâm thì tức là không thể thấy, mà mình có thấy thì đó là có tâm vọng tưởng, có tâm vọng tưởng cho nên mới có thấy, còn không tâm thì tức là đâu có chỗ thấy, không có chỗ thấy thì nói cái gì là vật. Cho nên thấy có vật đó là có cái tướng, có tướng thì đó là vọng tưởng. Còn đây không tâm thì tất nhiên là nó không có cái khởi niệm, không có cái phân biệt, mà không có phân biệt, không có đối tượng thì tất nhiên là lấy cái gì mà là nói là vật. Cho nên hiểu được thấu suốt chỗ đó thì tất nhiên là mới rõ được cái chỗ không vật, mà không vật đó mới là cái chỗ chân thật sẵn có của mình, gọi là thiên chân á. Thiên chân là cái chân thật sẵn có hằng hữu của mình á. Nhưng mà ở đây thì người trò lại hỏi nữa, không? Tất nhiên như vậy thì cái chúng sanh vọng tưởng làm sao mà diệt được, tức là làm sao mà diệt vọng tưởng, giết vọng tưởng đó, tức là làm sao mà giết vọng tưởng của chúng sanh. Thì đây thì lại thấy có chúng sanh thật, có vọng tưởng thật rồi, cho nên mới thấy có diệt. Bởi vậy mà thấy có diệt thì sao? Nếu mà thấy vọng tưởng và thấy có diệt thì chẳng lìa vọng tưởng. Thấy có vọng tưởng thật, thấy có diệt thì như vậy đó là vẫn nằm ở trong vọng tưởng, chưa rời được. Bởi vì nếu mà như vậy thì nói là diệt vọng á, không? Diệt vọng thì bây giờ diệt nó thì diệt nó đi đâu, và lấy cái gì mà để mà diệt, lấy cái gì để mà diệt vọng tưởng? Nếu mà lấy cái tâm để mà diệt vọng tưởng thì cái tâm đó là tâm nào? Cho nên rồi vừa khởi cái niệm diệt đó là đã là vọng rồi. Vừa khởi cái niệm diệt vọng tưởng là cái niệm này đã sanh rồi, mà sanh tức là vọng nữa rồi. Cho nên rồi vừa khởi niệm diệt là đã thành vọng rồi. Cho nên nó là chẳng lìa vọng tưởng. Thấy có vọng tưởng, thấy có diệt vọng là chẳng lìa vọng tưởng. Kế thì người trò mới hỏi, như vậy thì chẳng khiến cho diệt thì có được hợp đạo lý chăng? Như vậy cứ để nó nguyên vậy sao? Thì như vậy thì nếu mà không diệt vọng thì làm sao để mà hợp đạo lý? Thì ở đây mới phá cái nghĩa hợp chẳng hợp, phải không? Nếu mà nói hợp và chẳng hợp thì cũng chẳng lìa vọng tưởng. Còn thấy có hợp có chẳng hợp á thì tất nhiên là cũng còn nằm ở trong vọng tưởng thôi. Tất nhiên là nếu mà có cái đạo để mà hợp thì tất nhiên là sao? Thì có cái người hay hợp, không? Có đạo để hợp thì có cái người hay hợp, mà như vậy thì vẫn còn có người có pháp hai cái đối đãi, không? Hai cái đối đãi thì tất nhiên là còn ở trong cái niệm phân biệt, mà niệm phân biệt thì tất nhiên là vọng tưởng rồi. Cho nên gọi là nếu mà nói là có hợp chẳng hợp thì cũng là chẳng lìa vọng tưởng, cũng là trong vọng tưởng thôi. Nếu mà đã thật khế hợp rồi thì không còn nói hợp chẳng hợp nữa. Sống ở trong đó rồi thì khỏi còn nói nữa. Bây giờ thì cái người trò mới hỏi, như vậy thì chính cái ấy thế nào? Chính cái ấy thì thế nào? Thì đây mới đáp, cũng chẳng khi ấy. Cái chỗ này mới là cái chỗ đặc biệt, không? Nếu mà bây giờ khi mà gọi là đến cái chỗ mà họ không còn hợp chẳng hợp nữa, không? Thì giờ chính khi ấy là thế nào? Đó. Nếu mà thật mà đã dứt cái niệm phân biệt, không? Thì ngay đó là cái chân thật đó hiện tiền rồi, thì không còn gì phải hỏi nữa, không? Còn hỏi khi ấy tức là quên mất cái đang hiện tiền rồi. Nói khi ấy, có khi ấy thì tất nhiên là có khi này. Có khi ấy tức là có khi này. Mà có khi này, có khi ấy tức là có đây, có kia. Có đây, có kia là mất cái hiện tiền rồi. Như vậy thì chính ngay khi mà nó dứt bật cái niệm phân biệt đối đãi hợp chẳng hợp thì ngay đó là hiện tiền, là mình sống thực ngay chỗ đó thì đúng rồi. Còn hỏi khi ấy thế nào nữa thì tất nhiên là quên mất cái chỗ mình đang đứng rồi, quên mất cái đang hiện tiền rồi. Đó gọi là trước mặt lầm qua, mà đó cũng gọi là còn mắc kẹt ở trong cái thời gian. Ngay đây là phá cái niệm về thời gian, ngay đó hiện tiền rồi thôi, khỏi nói. Còn nói khi ấy, khi này là còn mắc kẹt ở trong cái thời gian, mà còn mắc kẹt thời gian thì tất nhiên là quên mất cái hiện tiền. Đó là qua một cái phần 1, bây giờ tới cái phần 2.